Sang câu hỏi thứ hai. Có một Phật tử hỏi rằng, bạch thầy cho con xin hỏi, khi mẹ con mất, vì nhà con chưa hiểu đạo nên làm tang lễ cũng không đúng như trong kinh Phật dạy. Chỉ có một mình con, trong thời gian 49 ngày của mẹ là đọc tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh hồi hướng cho mẹ. Ngày thứ 50 của mẹ con thì có vong ốp vào cô quan dâu của anh trai trưởng nhà con bảo là hôm 49 ngày đưa mẹ ra chùa mà không mở cửa ngục. Con xin thầy chỉ bảo cho con biết vong linh đó liệu có phải là mẹ con không ạ? Và con phải làm gì khi xảy ra việc như vậy ạ? Con xin cảm ơn thầy. Ở đây nói là Phật tử nói rằng có mẹ mất. Lúc mất thì không được làm cái nghi thức Phật giáo, tức là không có thể là không được trợ niệm và làm theo một cái đám ma như là người thường, đó là vẫn chống kèn, vẫn khóc lóc và vẫn thịt cá cỗ bàn, ăn uống linh đình, vân vân, có thể là như vậy. Và Phật tử nói có một mình Phật tử tụng kinh Địa Tạng trong thời gian 49 ngày để hồi hướng cho mẹ, nhưng sang ngày thứ 50 thì có một vong ốp vào cô quan dâu của anh trai trưởng, bảo là hôm 49 ngày đưa mẹ ra chùa mà không mở cửa ngục. Thì Phật tử hỏi đó có phải là vong linh của mẹ hay không? Chúng ta biết nếu mà bảo là gì? Thực sự mà nếu mà mẹ còn ở trong địa ngục á, thì làm gì có cái chuyện mà ra đây mà ốp vào cô con dâu của anh trai trưởng được? Đúng không? Giống như một người nếu còn đang bị nhốt ở trong tù, thì làm sao có thể đi ra ngoài để thăm người thân được, thăm người nhà được? Không có. Cho nên á, nếu mà thực sự cái vong đó mà ốp vào mà nói như vậy thì chắc chắn rằng gì, không phải là vong của bà cụ. Và nói là bà cụ còn ở trong ngục thì làm sao bà cụ ốp vào đấy được. Và có thể có hai trường hợp xảy ra. Đây có thể là một cái vong của người thân ở trong gia đình. Làm như vậy để làm gì? Để báo cho họ hàng con cháu biết rằng khi còn sống ở đời, hoặc là gì, cái nghiệp cái do vô thủy kiếp trước như thầy nói lúc nãy đó, nó quá nhiều, cho nên sau khi bà cụ mất đi, có thể đây thầy nói có thể nhé, chứ không phải để khẳng định nhé, có thể vong linh của bà cụ đọa vào trong đường ác đó thật, nhưng mà lại được một đứa con ở trên trần gian này hiếu thảo, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng trong suốt 49 ngày như vậy để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà nếu mà mẹ mà thực sự đã vào đó rồi á, thì cái sức của một người á, thật khó để có thể cứu mẹ ra được trong một thời gian ngắn. Giống như Tôn giả Mục Kiền Liên xưa vậy. Chúng ta thấy Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất của Đức Phật, đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Nhưng mà thì ngài có cứu được mẹ, tự mình cứu được không? Không. Phải nương vào oai thần của mười phương tăng. Cầu thỉnh Đức Phật cho mượn tích trượng xuống mới mở được A Tỳ địa ngục. Mở được ra rồi đâu có cứu được mẹ mình đâu. Dâng bát cơm cho mẹ ăn, cơm còn biến thành lửa cơ mà. Cho nên phải nhờ đến gì? Công đức của mười phương tăng mới độ được cho mẹ mình. Cho nên ở đây thầy nói gì? Có thể bà cụ gì? Thần thức của bà cụ đang ở trong đó thật. Nhưng lại có gì? Có một vong nào đó, hoặc có một vị thần linh nào đó, một vị quỷ thần nào đó hộ trì Phật Pháp. Thì hiện ra như vậy để bảo là gì? Cái ngày 49 đó có thể đem ra chùa cúng, có thể biết là đây cúng ở chùa nào. Cửa ngục chưa mở, có nghĩa là công đức chưa đủ. Và muốn sách tiến cho mình là phải có niềm tin hơn nữa, cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, nhất tâm hơn nữa, và phát nguyện không chỉ đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này là đủ đâu, mà còn thì còn phải phóng sinh thất thất trai tuần cho đến hết 100 ngày của bà cụ, thậm chí là hết cả 3 năm của bà cụ. Phát nguyện đọc tụng bộ kinh này 3 năm để hồi hướng cho bà cụ. Nhất tâm như vậy, nếu bà cụ không ra được Bồ Tát Địa Tạng sẽ không còn phải là Bồ Tát Địa Tạng nữa. Mà nếu mà Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm tụng 3 năm như vậy mà hồi hướng Bồ Tát Địa Tạng mà không nghe thấy lời cầu nguyện các quý vị 3 năm nữa, tôi sẽ chết và tôi sẽ vào địa ngục thay cho bà cụ của Phật tử này. Nếu như gì Phật tử này 3 năm nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện hồi hướng cho mẹ mà Địa Tạng Bồ Tát vẫn không nghe, vong linh của bà cụ vẫn không ra được, 3 năm nữa tôi sẽ ra đi vào đấy để tôi thế chỗ cho bà cụ, để bà cụ đi ra ngoài với con cháu. Phật tử cứ yên tâm, Phật Bồ Tát mười phương nói không hư vọng. Tôi chưa phải là Phật Bồ Tát, nhưng mà là đệ tử của Đức Phật, hứa chúng tôi sẽ làm được. Nhưng mà nếu mà Phật tử nhất tâm 3 năm mà bà cụ ra được rồi thì cũng là cái phúc phần cho gia đình, cũng là một phần nữa, cũng phúc phần cho cả tôi nữa. Vì tôi thì không phải vào đó, không phải vào đó sớm. Đáng lẽ là mấy chục năm nữa. Nhưng mà nếu mà nhất tâm như vậy mà Phật Bồ Tát không độ thì tôi phải vào đó tôi thế rồi, cho bà cụ đi ra cho Phật tử cứ yên tâm. Hãy nhất tâm, hãy có một cái niềm tin vững chắc rằng mình nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, bà cụ nhà mình sẽ được sớm thoát ra khỏi địa ngục khổ ấy. Nếu 3 năm sau bà cụ không thoát được, sẽ có người thế chỗ cho bà cụ nhà mình rồi. Hãy có niềm tin chân thực như thế để mà hành trì, mà đọc tụng, mà lễ niệm. Và thầy cũng luôn hứa rằng nếu 3 năm sau Phật tử nhất tâm làm như lời thầy nói, như lời Phật Bồ Tát nói mà không được, thầy sẽ xả thọ mấy chục năm của mình để vào đó để chịu tội thay cho bà cụ, để bà cụ được đi ra ngoài với con cháu.